Rồi tôi xin tiếp theo cái phần mà chúng ta đang nói về cái lộ đắc sơ thiền của một cái hành giả tu thiền. Thì xin nhắc lại chỗ này, là khi cái vị đó đắc sơ thiền rồi thì cái sát na đắc sơ thiền xong đó thì nó chấm dứt cái sát na đó, thì cái tâm của người hành giả mà vừa đắc cái sơ thiền đó, nó có thể là rơi xuống cái dòng hộ kiếp trở lại. Và khi mà nó rơi xuống cái dòng hộ kiếp trở lại rồi đó thì nó sẽ bắt đầu một cái lộ thứ hai, nó gọi là cái lộ phản quán, tức là cái lộ mà xem xét trở lại cái mà đã đắc sơ thiền. Thì bây giờ đây là sẽ tiếp theo. Và nãy tôi cũng có nói là trong tâm của một hành giả đắc sơ thiền thì nó sẽ có 33 cái sở hữu căn bản. Đó là 13 sở hữu tự tha, 19 sở hữu biến hành và một cái sở hữu trí tuệ. Thì như vậy, qua các cái sở hữu đồng sanh ở trong tâm của một vị đắc sơ thiền như vậy thì chúng ta thấy là hoàn toàn trong sạch. Như vậy ở đây khi mà chúng ta tu tập thì cái mà chính người hành giả cũng có thể thấy rõ là trong tâm mình cái pháp mà nó đang khởi sanh đây ô nhiễm hay không ô nhiễm chúng ta biết. Cho nên nói là cái người tu chứng đắc thì tự mình sẽ biết. Còn cái người mà biết được cái tâm mình á thì cái người đó phải có cái chứng đắc cao hơn mới biết được. Cái người thấp hơn không thể biết cái người cao. Chỉ có cái người cao mới biết cái người thấp. Đó là chính là cái lý do mà tôi cũng nói với vị đó, khi mình đi hành thiền đừng có để ý tới người khác. Phải để ý coi mình hành thiền có được không, chứ đừng có ra khỏi cái trường thiền thì mang theo những cái chuyện thị phi. Mình mang nhiều chừng nào thì chứng tỏ là cái khoảng thời gian đó mình tu giùm người ta chứ không phải tu cho mình. Mình cứ để ý cái đối tượng bên ngoài thôi, còn cái đối tượng là chính mình đó, thì mình bỏ quên. Thì quý vị phải để ý đó. Đó là cái dòng chuyển động của cái tâm phàm phu quá mạnh đó mình. Mặc dù mình đã tạo điều kiện để cho cái tâm thiền, thiền thiện nó phát sinh nơi mình, nào mà phát sinh không nổi. Cho nên cái người mà ở trường thiền ra đó, mà tu mà gọi là biết đúng cái cách tu ra đó, sẽ khiêm tốn hơn. Bởi vì thấy rõ ràng á, mình thắng có một sát na, mình thua cả tỷ sát na. Và mình sẽ không biết những cái người cùng tu của mình như thế nào. Mình có thấy mình cũng không quan tâm tới. Bởi vì mình tiết kiệm cái thời giờ đó để mà mình quán sát cái thân tâm mình. Cho nên nhiều khi chúng ta đến cái trường thiền với một cái niềm hăm hở và với một cái ước muốn đầy ắp ở trong tâm, nhưng chúng ta đã không được chuẩn bị để mà chúng ta đến với một cái tư thế đúng đắn, mà tôi gọi là đúng pháp, và hành thiền đúng cách để chúng ta ra, chúng ta có thể thấy rằng là cái tâm mình nó ở dạng nào, để chúng ta bỏ bớt cái đời thường thì nó mới đi đến cái chuyện mà chúng ta đã chuyển tánh được chứ. Còn không thôi đó, chúng ta nuôi cái chủng tánh phàm phu ra chúng ta nè hoài hoài. Mặc dù chúng ta tham dự từ cái khóa thiền này sang khóa thiền khác, nhưng cái chủng tánh này nó chỉ biến màu thôi, nó không có chuyển đổi được. Bởi vì chúng ta không biết cách. Và cái tâm phàm phu chúng ta nó sẽ đổi rất nhiều lớp mà nó hại ta, mà ta không biết. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói là cái kẻ thù mà hại ta đó cũng không bằng cái ô nhiễm, nhất là cái ác trong tâm ta nó hại ta. Mà cái người ngoài đó mà thương ta, mà làm cái điều thiện cho ta đó, cũng bằng cái tâm ta hướng thiện. Cho nên mình học để chi? Để khi mình làm bất cứ cái điều gì đó, mình biết đúng cái phương pháp và mình làm đúng phương pháp. Mình không có phải làm được cái rồi loay quay rồi nó lệch không biết, rồi có khi đi theo một đường lệch á, một thời gian rất là dài rồi mới hoài trở lại, và như vậy chúng ta lúng túng. Giống như chúng ta đi cái tỉnh xá vậy mà chúng ta cứ tìm hoài không thấy cái lối vô, trong khi đó chúng ta có cái bản đồ, chúng ta có thể định vị trí nó nằm ngay cái mặt tiền, nó nằm ngay con đường nào, giờ mở cửa nó giờ nào, chúng ta vào một cách chính xác. Còn quý vị không có học hỏi, quý vị không có cái bản đồ, quý vị không định vị trí thì quý vị cứ thả rong, cứ đi cho đến khi nào tìm ra cái cửa chính thôi. Mà rất khó tìm ra cái cửa chính đó. Như vậy cái pháp học nó sẽ giúp cho quý vị đó rút ngắn cái thời giờ đi lên quanh. Và khi mình tu cái pháp hành như vậy đó là mình có thể tự kiểm soát để biết rằng mình tu đúng hay không. Hoặc là trong tâm khởi lên cái trạng thái tâm gì thì mình có thể hiểu biết được. Lúc đầu mình không thấy cái vi tế nó, nhưng mà ít ra mình thấy được cái thô của nó. Cho nên mình học cái pháp đó, cái pháp của Đức Phật dạy mình mà, đâu có gì xấu hổ trong cái chuyện người ta đi học cái công thức mà Đức Phật để lại cho ta đâu. Cho nên mình đừng có tu mù, và phải hiểu rõ là chúng ta đây có cái năng lực để hành trì. Chỉ có điều quan trọng là hành trì một cách đúng cách và hành trì một cách kiên nhẫn, thì chúng ta đây đều có thể từng bước để mà hướng thiện được. Không có ai không hướng thiện được hết. Thì đây, quý vị nhìn đây, cái khi mà đắc cái sơ thiền này rồi thì vì cái sơ thiền này nó yếu cho nên là nó phải rơi lại, thì nó rơi xuống cái dòng hậu kiếp đây. Cái dòng hậu kiếp thì trong tâm chúng ta nó sẽ khởi lên, cái hồng hậu kiếp này nó sẽ kéo dài, có khi là 2-3 cái hậu kiếp, có khi là vài trăm, có khi là vài ngàn, tùy theo. Rồi sau đó nó sẽ khởi lên một cái lỗi ý nữa. Và trước khi sang cái phần tiếp theo thì tôi xin nói thế này, là cái khi một vị đó là đắc cái sơ thiền rồi đó thì không có giữ được cái này, mà chúng ta thấy là nó sẽ rơi xuống. Rồi nhờ cái lộ mà phản quán á thì nó sẽ làm cho cái này nó mạnh hơn lên. Và cái người hành giả lại trở lại cái tu tập mà sử dụng cái đối tượng là quan tướng, có khi phải trở về cái sơ tướng, cái trì tướng, rồi là cái quan tướng trở lại nữa. Tại sao mà cái người hành giả đã đắc cái sơ thiền một lần, tức là cái sơ thiền đầu tiên, lại trở về cái sơ tướng, trở về cái trì tướng, hoặc trở về cái quan tướng tiếp theo? Tại vì như lần trước tôi có giảng cho quý vị đó, là năm cái chi thiền đó khi đắc rồi á, nó vẫn còn yếu, nó quấn quýt với nhau, nó không có rõ ràng. Cho nên khi trở về cái sơ tướng đó để thấy rõ cái chi tập. Và như vậy từng bước khi chúng ta trở về như vậy đó thì là năm cái chi thiền mà chúng ta đắc được đó, nó hiện ra rõ ràng và nó mạnh mẽ từng cái chi thiền một. Cho nên cái người hành giả cứ trở đi trở lại, trở đi trở lại, trở đi trở lại trên cái lối mòn đó cho nó hoàn toàn thuần thục và viên mãn. Và quý vị thấy á, cái lợi nó vậy, là thí dụ như bây giờ mình là một cái người mà mình chưa có đắc được cái sơ thiền này, cái định mình không cao, cái khi mình vào mình ngồi hành thiền Vipassana đó thì mình lấy cái đề mục là hơi thở đây, hoặc là cái đề mục là cái chỗ phòng xẹp của vùng bụng đây, để mà mình an định cái tâm mình. Nhưng mà cái sức an định mình có mạnh không? Mình có đo lường được cái đó không? Tại sao mà trong pháp học có dạy rằng á, là một người hành thiền Vipassana có thể không cần tu cái thiền chỉ này vẫn đi vào đây được? Thật ra cái lời dạy này mà để hiểu cho một cách đúng đắn á, là dạy cho những vị mà trong tiền kiếp đã từng đắc định rồi. Cho nên bây giờ cái khi mà cần định thì người đó định ngay. Chỉ cần người ta để ý cái hơi thở đó là cái tâm người ta an trụ được rồi, xong sau đó là nó đủ mạnh để tuệ phát sanh. Nhưng nếu mà mình không đủ thì cái tâm mình nó cứ nhảy nhót hoài, nó không làm sao được hết. Bởi vì rồi thì quý vị sẽ học tới cái phần mà cái sơ đạo đây đó, thì quý vị sẽ thấy ở đây nó để nè: sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Như vậy là năm cái chi thiền, năm cái tầng thiền ở đây nè, nó in hình ở chỗ cái sơ đạo này. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên khi mà cái nền của mình không vững á, thì mình chỉ đi theo cái ham muốn của mình thôi, cái ham muốn thiện của mình thôi, và mình cũng làm không có đúng cách. Bởi vì mình không có đánh giá được cái sức định của mình nó tới đâu. Cho nên khi mà tu cái thiền để đắc cái sơ định này đó, thì là những cái vị mà đắc cái pháp này đều dạy rằng đó, là khi đắc cái sơ thiền này rồi thì cái người đó phải hành lại từ đầu cho đến khi nó hoàn toàn thuần thục. Và như lần trước tôi cũng có giảng cho quý vị rồi đó, là khi Đức Phật nhập diệt đó, cũng đi lại từ cái bước thiền đầu tiên này, các cái tầng thiền này. Đi lại. Thành ra nó là một cái lối đi quen thuộc của các vị thánh. Cho nên các cái vị mà thiền sư đó khuyên chúng ta rằng là khi đắc sơ thiền chúng ta không có vội vã mà hướng tới cái việc mà chúng ta đắc cái tầng thiền thứ hai là nhị thiền. Không cần thiết cái chuyện, cái nền là chủ yếu. Cho nên khi giảng về cái phần này đó, chúng ta phải giảng đi, giảng lại, giảng đi, giảng lại. Mà mai mốt khi mà tới chúng ta đi sâu vào cái phần mà thiền pháp giới này đó, thì quý vị sẽ thấy cái cách của tôi giảng cũng sẽ lặp lại vậy, chỉ thêm một số những cái điều cần thiết mới nữa thôi. Để chi? Để mình biết rất rõ, và mình không có để cho đó những cái cảm xúc ở trong tâm của mình khi mà nói về thiền hoặc là bước vô hành thiền đó, đừng để cho những cái cảm xúc đó nó lấn át, mà chúng ta có một cái sự tỉnh táo để nhận định rõ ràng. Và hãy để xem trong cái tâm ta nó thuần thục chưa, nó đủ cái sức mạnh chưa. Và quý vị có thể đo lường cái lực định nó trong tâm của mình khi mà những cái pháp thô nó khởi lên. Như nãy tôi có ví dụ đó, cái pháp thô mà dễ thấy nhất là cái sân nơi mình. Như vậy khi cái sân của mình khởi lên á, mà mình thấy cái thân rồi đó, mà nó có nín luôn không? Nếu mà nó hoàn toàn nó không khởi sân nữa thì quý vị thấy là quý vị đang nằm ở cái điểm này ngủ thiền đấy. Thế mà nhìn một cái là tất cả các truyền cái nó nằm rạp xuống hết. Chứ còn nếu mà mình nhìn nó, mình thấy nó rồi mà nó vẫn khởi lên, thì vậy chứng tỏ là cái lực định của mình chưa mạnh. Thì như vậy cái bước nền của mình á, mình xây cái tòa nhà mà cao tầng của mình á, thì cái móng này đủ sức chưa? Là phải xem lại. Và đó là một cái cách trắc nghiệm xem là cái móng định nơi tâm của mình đó, đủ sức để đi thiền Vipassana chưa. Cho nên quý vị thấy là khi tôi soạn cái phần mà nghi thức hành thiền đó, thì tôi soạn những cái bài rải tâm từ cho quý vị. Và tôi có dặn thêm rằng những quý vị nào ở nơi mà giường tược hoặc là nơi rừng thì tụng thêm cái bài rải tâm từ cho rắn. Và cái khoảng thời gian mà chúng ta tụng những cái bài rải tâm từ vậy đó, là nó cũng giúp cho cái tâm của mình đó, nó ở trong một cái trạng thái là nó đi vào trong cái định nhẹ. Tức là nó đẩy bớt những cái mà cảm xúc của chúng ta đi ra, nhất là cái sự hâm hở của chúng ta. Chúng ta cũng phải làm nó ở trong cái trạng thái cân bằng đó. Thì như vậy trong đời thường chúng ta có thể kiểm chứng xem là cái lực định nơi mình á, đủ sức để mình dạy bảo các cái truyền cái trong tâm mình chưa? Nếu mà chưa thì hiểu rằng cái nền của mình nó còn lỏng, thì quý vị sẽ bổ sung lại trong cái pháp tu của mình. Chứ không phải mình chạy từ cái thiền niệm thân qua niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, rồi cái sau mai mốt rồi cứ trở lại, nó nghe người này hay quá thì trở lại. Thưa quý vị, không, thiền sư đó hay chứ mình chưa hay. Và mình nghĩ rằng là một cái vị thiền sư giỏi như vậy đó là mình sẽ giỏi theo vị thiền sư đó. Nhưng mà mình có nhìn thấy rằng là mình đủ sức để mà ông cho mình mấy cái tòa nhà hoặc là xi măng cốt sắt mình chất lên không? Chứ còn vị thiền sư đó sẵn sàng cho đó, nhưng mình có chứa nổi không? Mình có sử dụng nổi không? Cho nên cái mà sau khi mình theo học các cái vị mà dạy pháp hành mình rồi đó, thì mình về cái chuyện của mình là hành, chứ không phải chuyện của mình là nhóng với thông tin nào có ông nào giỏi hơn để mà chạy theo đâu. Là mình đi tới rồi để hỏi là dạ thưa thầy, là con hành mà bây giờ cái tâm của con như thế này á, là con như thế nào, con phải làm cái gì thêm, thì cái đó là cái tốt, đó là cái rất tốt. Nhưng mà không phải để tham dự cái khóa thiền rồi cuối cùng đó là cái gì cũng biết nhưng mà không biết là mình hành được tới đâu. Và coi chừng mình nuôi một cái ảo ảnh về cái khả năng tu tập của mình, coi chừng như đó. Thì khi mà chúng ta học tới đây thì chúng ta biết cái cách để mà kiểm soát cái năng lực của mình, và mình tu bổ nó thêm. Cho nên nói thật với quý vị, người nào đi vào cái pháp hành thật sự đó không có dám kêu mạn. Bởi vì thấy rõ ràng đó là cái chuyện tu tập của mình nó yếu ớt à, không có dám. Cho nên khi nào mà mình đi một khóa thiền ra, mình đi mà cái mặt mình cứ ngước lên như thế này không à, thấy mục hạ vô nhân là biết rằng là cái khóa thiền nó giết đời mình. Thấy vậy không đạt được cái gì ngoài cái ô nhiễm nó tăng trưởng lên. Nên phải thấy rõ, Đức Phật dạy mình tu á là đâu không phải để hãnh diện với đời. Đức Phật dạy mình tu để mình đối diện với chính những cái ô nhiễm của mình, và mình biết cái cách để mà mình xử lý. Và cái xử lý đó đạt được mức độ nào mình biết. Còn hãy mình ngã mạn, mình khoe khoang thì có nghĩa là mình chất thêm trong cái kho ô nhiễm của mình á, là lùa vào cho nó nhiều hơn lên chứ nó không có giảm đi. Và khi mà nó rơi vào cái dòng hộ kiếp này thì chúng ta thấy một cái lộ thứ hai phát sinh, mà trong sách thường dùng cái chữ đó là lộ phản kháng, nhưng mà tôi không dùng cái chữ này. Cái chữ kháng này đó, trong chữ kháng nó có nghĩa là thấy. Mà chữ quán á là nó có nghĩa là xem xét lại, xem xét. Phản đây tức là quay trở lại, thì cái phản quán tức là xem xét trở lại cái đoạn đường mà mình đã hành trì đây. Tức là mình xem xét lại các cái chi thiền để mà củng cố nó cho mạnh mẽ hơn thì gọi là cái lộ phản quán. Còn cái chữ phản kháng này khi mình đọc người ta tưởng là có rê, thì nó hiểu cái nghĩa nó lại khác nữa. Cho nên quý vị nên hiểu là đây là cái lộ phản quán, tức là xem xét lại. Sẵn đây tôi nói thêm cái này một lần nữa là coi như nó không có lớp lang, nhưng mà thấy thì nói để cho quý vị có thể là nhớ cái điều này rất là quan trọng. Là quý vị nhìn đây, khi mà cái lỗ ý này nó phát sinh ra năm cái tâm động tốc đây để mà nó đưa đến cái đắc thiền này đó, thì tất cả nó đều nằm trên cái nền là cái tâm thiện hợp trí. Và tôi lặp đi nữa, lặp lại nữa, bởi vì nó quá quan trọng ở chỗ là chúng ta coi tám cái tâm thiện dục giới này đây, nó là cái xương sống của cái huệ mạng. Đặc biệt là bốn cái tâm thiện hợp trí này nè, nó phát triển trong suốt cái chặng đường mà chúng ta tu thiền định lẫn chúng ta thu tiền phi bát sanh. Và khi qua cái sơ đạo này thì tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy tới cái chặng đường nào thì cái tâm thiện hợp trí nó chuyển qua. Thành ra cái nền này rất là quan trọng. Mà trong cái thiện hợp trí đó, nếu mà chúng ta không có cái pháp học á, thì chúng ta không du nhập được những cái khái niệm để có thể hiểu được. Và những cái khái niệm đó, nó giữ lấy đó như là một cái vốn liếng để mà cái pháp hành củng cố nó, để nó thành ra một cái trí đích thực của ta, không phải cái trí mà chúng ta học để du nhập bằng cái khái niệm. Nhưng cái bước đầu tiên nó không có, chúng ta không làm gì được cả. Giống như bây giờ là cái cô giáo mà dạy mình cái chữ A, chữ B, chữ C để mà mình có thể là đọc được cái mặt chữ. Không có cái bước đầu tiên đó, mình không có thể đọc được những trang kinh. Thành ra cái pháp học á, nó giống như là cái người thầy cô giáo đầu tiên đã dạy cho chúng ta những cái ký hiệu. Và từ những cái ký hiệu đó mà chúng ta có thể hiểu được cái chữ viết. Và trên cái nền đó thì chúng ta mượn cái đó để mà chúng ta thăng tiến trong cái sự hiểu biết của chúng ta, qua cách là chúng ta triển khai qua những cái phần mà chúng ta muốn tìm hiểu tới. Cho nên từ cái pháp học đó mà chúng ta làm cái nền trong cái thiện trí của ta. Ví dụ như trong cái tu tập, người ta nói là nếu mình muốn hiểu để mà mình tu thì mình phải thấy cái nhân, mình thấy cái duyên, rồi mình thấy nhân duyên, rồi mình thấy bốn sự thật vân vân. Hoặc là khi mình tu Vipassana chẳng hạn thì nó có ba cái giai đoạn, thì tới cái giai đoạn cuối cùng đó, mình lấy cái đối tượng của nó là vô thường hoặc khổ hoặc ngã, mà mình không hiểu nó là cái gì thì mình lấy đối tượng đâu mình lấy đó. Cho nên là một lần nữa để cho quý vị thấy rằng cái thiện hợp trí này nó từ nơi cái dục giới này là nó manh nha, giống như là một cái mầm, cho đến đây là nó bắt đầu á, là nó nở ra rồi nó đi từng bước đi. Thành ra cái thiện dục giới nó là cái xương sống của đời sống huệ mạng của tất cả chúng sinh. Và Đức Phật có dạy gì là cái thập thiện, mà Ngài Xá Lợi Phất cũng nói rất rõ là cái thập thiện là cái nền của cái pháp thiện này đó. Và cái thập thiện mà càng đi vào trong vi tế thì nó phát sanh cái thiện hợp trí. Mà cái thập thiện đó nói từ đâu ra? Từ trong cái ý, từ trong cái khẩu, từ trong hành động. Như vậy nó ở trong đời thường, lúc nào mà chúng ta không suy nghĩ trong đầu, lúc nào mà ta không sử dụng lời nói, lúc nào mà ta không sử dụng cái thái độ, cái cử chỉ, cái hành động của ta, lúc nào ta cũng sử dụng hết. Nhưng mà ta có biết rõ là cái gì nó khởi lên trong đầu ta đó thiện hay không thiện không? Ta nói ra nó thiện hay không thiện không? Ta hành động nó thiện hay không thiện không? Và ta thấy được cái hậu quả của nó hay không? Nó vẫn bắt đầu từ một cái đời sống rất là bình thường của chúng ta. Cho nên khi mà khai giảng cái môn Di Diệu Pháp này đó, trong tâm niệm của tôi bao giờ cũng vậy, là tôi không có đưa cái giáo pháp này để cho quý vị ngưỡng vọng, mà tôi giảng cái giáo pháp này để cho quý vị thấy từ trong cái đời thường của mình. Và khi tôi lên tôi đảnh lễ sư hộ pháp thì sư có dặn dò tôi thế này. Sư có nói cô Tâm, khi mà giảng Di Diệu Pháp thì nhớ giảng cái tâm dục giới cho kỹ lưỡng. Thì tôi có trình với lại sư, tôi nói bạch sư, đó là tâm nguyện của con. Tại vì cái qua tới cái thiền sắc giới hoặc thiền Vipassana thì con không phải là người chứng đắc, con cũng là cái người trên con đường tu tập. Nhưng mà những cái gì trải qua trong cái các cái tâm dục giới này con có thể soi rọi được. Và con hiểu rằng bản thân con cũng từ cái sự soi rọi đó mà con có thể coi như là có đủ cái chánh tín để mà bước lên con đường tu tập của mình. Cho nên con sẽ coi như là dâng ý của sư, cũng như cái tâm nguyện của con, để mà con cố gắng trình bày 54 cái tâm dục giới này cùng với tất cả những cái sở hữu tâm đó, để mà chia sẻ cái sự ích lợi này cho tất cả những ai muốn đi trên con đường hướng thượng. Bởi vì rồi khi bước qua tới cái hai cái pháp này đó, thì tôi chỉ trình bày những cái phương pháp thôi, còn tất cả cái sự hành trì cụ thể của quý vị thì sẽ có những cái bậc mà người ta tu cái pháp hành mà có ấn chứng sẽ giúp quý vị có lợi. Và tôi xin nhắc lại là có ấn chứng, để cho quý vị thận trọng trong cái chuyện mà quý vị đi vào pháp hành. Cũng như khi chúng ta học pháp học cũng vậy, chúng ta không phải là cái quyển sách nào chúng ta cũng đọc. Bởi vì cái sự đọc sách nó giống như là một cái cơn nước lụt nó vào cái đồng bằng, nó có thể để lại phù sa, mà nó cũng có thể để lại những cái thứ rác khó tiêu hóa. Như vậy khi chúng ta học pháp Phật, chúng ta có chọn lựa để chúng ta chỉ đem phù sa vào trong cái ruộng màu mỡ tâm linh của ta mà thôi, để mình ta đi cho đúng đắn. Thì đó là cái điều ý tôi muốn nhắc lại, là khi tôi giảng về cái tâm dục giới này, tôi vẫn nói nó là cái xương sống. Và bây giờ khi giảng về cái thiền sắc giới này đây, và mai mốt sang cái thiền này, tôi cũng sẽ nói như vậy để quý vị khắn sâu ở trong lòng rằng là ngay trong cái đời thường, từng cái suy nghĩ của mình phải kiểm soát nó, coi nó tốt hay nó không tốt. Đừng nói rằng lợi hay không lợi. Khi mà chúng ta sống một cái đời sống thế gian, chúng ta nói điều này có lợi ta làm, điều này không có lợi ta không làm. Nhưng mà khi chúng ta muốn gìn giữ cái huệ mạng của chúng ta, thì chúng ta đặt một câu hỏi khác mà Đức Phật dạy cho chúng ta rất giản dị rằng: cái này thiện hay không thiện? Thiện thì cái ý tưởng này được ta nuôi dưỡng lên, mà không thiện thì chúng ta chuyển đổi liền. Đó là chúng ta tầm tới những cái đối tượng thiện, những cái pháp thiện, và chúng ta bỏ những cái tà tầm. Quý vị thấy rõ chưa? Cái sở hữu tâm Đức Phật dạy. Bởi vì cái tác ý chúng ta hướng về đó, nhưng mà cái tầm chúng ta sẽ bám vào. Cho nên khi chúng ta chưa thấy được tác ý mình, bởi vì mình cũng không quen kiểm soát tâm, mình không thấy được tác ý là nó hướng về thôi. Thì khi nó tác ý xong á, là nó sẽ tiếp xúc cái đối tượng liền. Tức là cái tâm mình nó sẽ gắn vào trong cái vấn đề mà mình gắn bó vào đó. Thì ta phải hỏi xem thiện hay không thiện. Rồi cái lời nói chúng ta bao giờ cũng có cái khâu chuẩn bị. Khi quý vị học tới lộ trình tâm, quý vị sẽ thấy là nó sẽ đi tới mấy lộ, khoảng 4 lộ nó mới nói ra được cái lời nói. Thì vậy nó có cái khâu chuẩn bị ở bên trong rồi. Thì khi ta chuẩn bị nói ra cái gì đó, thì ta xem cái lời nói này thiện hay bất thiện, và kể cả hành động cũng vậy. Nếu trong đời sống hàng ngày mà cái thập thiện này, cái kiểm soát về ý, kiểm soát về khẩu, kiểm soát về thân, chúng ta làm chưa được, thì cái thiện này nó ít lắm. Nói chi tới cái thiện trí, từ nói chi tới cái chuyện tu thiện này. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng để cho quý vị nản lòng, quý vị không tu. Quý vị có thể làm một loạt tất cả mọi thứ được, chứ không phải không, kiếm được chút nào hay chút đó. Chỉ có cái để ý là mỗi lần làm mới coi nó tham tới đâu thôi. Thấy nó tham tới đâu thôi, để mà mình làm cho nó yếu lại chút, vậy thôi. Khi mà hai cái tâm hộ kiếp đó xong thì nó tới rúng động, nó tới giúp dòng, rồi nó tới cái lộ kháng y một. Rồi thì chúng ta sẽ có 7 cái động tốc 7 cái javana, chứ không phải là như trên này có 5 thôi, này nó có 7. Và đây là cái javana phản quang. Cái lỗ phản quang này nó sẽ xuất hiện rất là nhiều lần, nó cứ tái đi tái lại, tái đi tái lại. Thì như tôi nói là cái nhiệm vụ của nó, cái bảy cái sát na này đó, thì nó có cái nhiệm vụ là nó xem xét lại 5 cái chi thiền. Và mỗi lần nó xem xét, nó thấy rõ cái chi thiền nào, thì có nghĩa là nó làm mạnh cái chi thiền đó, nó củng cố lại thêm. Giống như lúc đầu đó, là mình đi tới tầm, chi thiền tầm nó xuất hiện đầu tiên, rồi chi thiền tứ, rồi hỷ, rồi lạc, rồi định. Thì coi như là khi mà nó đắc được cái sơ thiền đó, là 5 cái đó nó hiển hiện rồi. Nhưng mà lỗ mà phản quán này đây nè, nó củng cố từng cái từng cái. Có khi nó không phải theo thứ tự, nhưng mà cái gì mà nó thấy được, nó quán sát được, nó củng cố được, nó sẽ củng cố, nó làm cho 5 cái chi thiền này mạnh lần lên. Và nó nuôi dưỡng như thế, cho nên nó có phải đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui, nó hành quay cho nó thuần thục, cho đến khi mà nó đủ cái lực mạnh mẽ rồi đó, thì nó mới là chuyển bậc sang, tức là nó nâng cái tầng thiền này lên. Thì cái bài này đó là tôi không có giảng cho đến cái lúc mà chúng ta nâng cái bậc thiền lên nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, bởi vì chúng ta đang nói về cái sở hữu tâm. Thì cái sở hữu tâm trong cái tâm mà hiệp thế, đặc biệt là ở cái thiền thiện sắc giới này đây, thì cái sở hữu tâm ở trong cái tâm sơ thiền này, nó là cái đỉnh cao của sở hữu tâm trong hiệp thế. Cũng như cái tột đỉnh của cái sở hữu tâm thì nó không phải nằm ở trong tâm hiệp thế này, mà nó là nằm ở trong các cái tâm sơ thiền, xin lỗi, các cái tâm mà sơ đạo, sơ quả. Nó nằm ở đây, là nó lên tới cái tột đỉnh, cái sức mạnh của sở hữu tâm. Còn trong cái hiệp thế, tức là trong tam giới, thì cái sức mạnh mà lên tới cái đỉnh cao của sở hữu tâm là nó nằm ở trong sơ thiền. Bởi vì chúng ta đang học về sở hữu tâm, cho nên là tôi chỉ giảng tới cái phần sơ thiền này thì chúng ta ngừng lại, ngừng lại ở đây. Còn khi nào chúng ta học tới cái thiền sắc giới thì chúng ta sẽ trở lại để chúng ta nói rõ là từ cái khi đắc sơ thiền cho đến khi chúng ta chuyển lên cái tầng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho ngũ thiền, thì cái bước đi của nó như thế nào. Thì chừng đó chúng ta học tới đó chúng ta mới nói. Còn giờ chúng ta đang nói tới cái sơ thiền thì chúng ta hiểu vậy. Như vậy là, xin lỗi, đang nói tới học sơ thiền thì chúng ta đang nói tới cái tầng. Thì cái đỉnh cao của tâm là nó nằm ở trong cái tâm sơ thiền. Và quý vị thấy rằng là nó xuất hiện là đầu tiên. Khi mà cái sơ tướng nó đắc, nó cái sơ tướng nó in hình ở trong tâm, thì cái lúc đó là cái tâm nó đạt đến cái nó điểm cao của nó, tức là nó xuất hiện đầu tiên. Trong 5 cái chi thiền đó thì sở hữu tâm nó xuất hiện đầu tiên. Và nó ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đến những cái phần kế tiếp theo sau. Và như vậy khi chúng ta đi lại thì có nghĩa là chúng ta củng cố lại. Trong đó có cái việc chúng ta củng cố cái sở hữu tâm ở phần sơ thiền. Bây giờ chúng ta có nói rằng là cái sở hữu tâm trong sơ thiền đó thì nó có 3. Cái thứ nhất là cái sơ thiền mà trong cái tu tập chúng ta đắc sơ thiền đây thì đã giảng rồi. Bây giờ thứ hai đó là cái sơ thiền mà nó thuộc về quả. Thì tôi nói vậy là quý vị hiểu rồi. Cái khi mà cái người đó mà từ ở bên đây mà đáp được ở bên đây là nó ra cái sơ thiền đây, nó qua cái bờ của cái dòng thiền đây. Thì khi mà đạt được cái sơ thiền ở đây, nhảy qua đây, thì khi mà đạt được cái sơ thiền này đây á, thì cái sát na mà cái người đó đắc cái sơ thiền đó, thì ta có thể nhìn thấy như là cái chuyện đắc sơ thiền nó đang diễn ra. Thì cái sở hữu tâm nó nằm trong cái sơ thiền đang diễn ra vậy, nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi nói tới cái sở hữu tâm trong cái quả này đây, trong cái sơ thiền quả này đây, thì có nghĩa là nó đã xong rồi. Tức là cái sở hữu tâm đó nó đã diễn ra xong rồi. Quý vị hiểu cái này không? Tức là cái sát na mà đắc cái sơ thiền này rồi, thì cái sát na mà nó đang đắc cái sơ thiền đó, thì cái sở hữu tâm nó đang diễn ra. Nhưng mà khi nói tới cái quả thì nó kiểu là nó đã trọn vẹn, đã xong. Thế đó là cái quả. Bây giờ tới cái thứ ba này đây, là cái sơ thiền mà duy tác. Thì như chúng ta biết rằng đó, cái tâm duy tác mà nó xuất hiện ở dục giới đây, rồi ở sắc giới đây, là lý do. Lý do như thế này, là một vị hành giả đã đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà còn sống, tức là thân ngũ uẩn còn, còn sống ở thế gian. Ví dụ như khi mà Đức Phật đắc đạo đắc quả thì mới có 35 tuổi thôi, nhưng mà 80 tuổi thì Đức Phật mới viên tịch. Thì cái khoảng thời gian mà 45 năm mà còn sống ở cái cõi dục á, thì Đức Phật sử dụng 8 cái tâm duy tác. Quý vị hiểu không? Mà khi mà chúng ta hiểu rằng đó là trước khi mà Đức Phật đắc đạo đắc quả đây á, Đức Phật đã đắc thiền rồi, đắc cả cái thiền sắc giới lẫn cái thiền vô sắc giới, là đến cái đỉnh điểm rồi. Cho nên khi mà Đức Phật sống ở thế gian á, mà Đức Phật cần hành thiền, tức là cần dùng cái thiền đó, sử dụng cái thiền đó, thì Đức Phật sử dụng cái thiền duy tác này. Chứ còn cái người ở cõi dục hoặc là cái người ở cõi sắc giới không có sử dụng được cái này. Cái đây là để cho các cái vị Phật mà khi mà còn sống ở thế gian đó thì sử dụng ở thế gian. Cho nên Đức Phật không có sử dụng tâm thiện này. Đức Phật không có sử dụng tâm thiện này. Bởi vì cái tâm thiện này nó còn luân hồi. Cái tâm thiện dục giới này nó còn luân hồi. Để rồi khi mà quý vị học có được nó từng bước, rồi quý vị sẽ thấy là nó khi tới đây á, thì tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy nó sự chuyển đổi như thế nào. Cho nên một vị mà đã đắc đạo và đắc quả rồi, thì cái dòng tộc, cái chủng tộc của phàm tánh nó hoàn toàn bị cắt đứt. Và các cái chủng tánh mà ở cái thế gian này, tức là trong tam giới, hoàn toàn bị cắt đứt. Nó chỉ còn cái dòng thánh thôi. Cho nên ngài Đức Phật trở về hoàng cung, mà Đức Vua mới nói rằng tại sao mà ông lại đi xin ăn như vậy, trong khi hoàng cung đâu có thiếu món ngon vật lạ để mà tiếp đãi ông cùng với tất cả cái đoàn tùy tùng của ông. Ông là thái tử mà, ông là con của một vị vua mà. Đức Phật nói không, Như Lai không phải là dòng dõi của Tịnh Phạn nữa, mà Như Lai là dòng dõi của chư Phật. Pháp thế gian đã hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Thì như vậy không thể nào mà một vị Phật mà còn cái nhục thân ở cõi dục phải sống một cái cuộc đời bình thường như người thế gian, lại sử dụng cái tâm phạm phu. Hoàn toàn không có chuyện đó mà sử dụng tâm. Vậy thì khi hành thiền cũng không phải là sử dụng cái tâm mà thiện hợp trí, mà sử dụng cái tâm duy tác hợp trí. Quý vị thấy khác chưa? Đó là lý do cái sơ thiền. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là năm cái chi thiền đó ở trong cái di tát này nó hoàn toàn cứng cáp, không có dùng tới cái lỗ phản kháng, không có trở đi trở lại. Bây giờ đã dùng thuần thục rồi thì cứ thế mà dùng thôi, không có còn ở cái khâu rèn luyện. Tất cả đều đã vững chắc rồi. Cho nên quý vị thấy không, làm sao mà một vị tu đắc đạo đắc quả lại có thể là rúng động trước cái lời nhiếc mắng của người khác, hoặc là cái người đó dùng dao để mà đâm chém, dùng gậy gộc để mà đập nát cái xác thân của một cái vị Phật ra? Đâu có. Quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên không? Đã thành một vị Phật rồi, đã đắc cái đạo quả A-la-hán rồi, thì đâu có lấy cái chuyện mà những người cướp đó là đâm, là chém cái xác thân này để mà có một cái chút buồn rầu hay là quán trách, không có. Cho nên khi nghiệp quả chúng ta đã gieo, cái con đường để ta chuộc lỗi và cái con đường để ta thoát ra cái quả bất hạnh nó sẽ trổ sanh là chúng ta đi bằng con đường tu tập. Mà con đường tu tập đó trong cái đời thường của ta là ta thu thúc lục căn này, là ta giữ cho ý, cho khẩu, cho thân của chúng ta đây luôn luôn nó tầm tới các cái pháp thiện. Quý vị không cần nghe những cái lời lẽ khó hiểu để mà vọng tưởng cái sự tu tập của mình. Quý vị phải hiểu thật rõ và công thức hành trì phải thật rõ ràng để từ cái rõ đó mà tu. Cho nên khi có ngoại đạo hỏi chứ, ngài Đức Phật, ngài Gotama đó, cái pháp ngài còn điều gì mà ngài còn chưa nói hết không? Đức Phật mới nói không. Đức Phật không có giữ một cái gì hết, không có giữ là một cái điều gì bí mật hết. Tất cả đều đã chỉ rõ rồi. Chỉ có cái là cái người nghe có chịu hành trì không, mà chỉ rất là thường trong cái đời thường của mình thôi. Không có bắt quý vị làm cái gì mà ghê gớm cả. Cho nên có người khi mà nghe xong cái giáo pháp của Đức Phật trời đó, hành không được, mới là đi tìm Đức Phật lại đảnh lễ, mà hỏi chứ ngài chỉ cái giáo pháp cho con mà không biết còn cái gì ngài chưa nói không, mà sao con hành hoài không được. Thì Đức Phật mới hỏi vậy nè, nhà ông ở đâu? Nó nói nhà con ở Varanasi. Thì ngài mới hỏi chứ, vậy thì từ Varanasi ngài đến đây, ông đến đây rồi ông đi về, ông có rành đường không? Nó dạ con rành lắm. Hỏi vậy chứ bây giờ nếu mà Như Lai muốn nhờ ông chỉ đường đi thì ông có chỉ rõ không? Nó dạ con chỉ rõ. Rồi Đức Phật hỏi vậy chứ rồi có giấu giếm cái gì không? Nó dạ không, dễ lắm, cái đường đi nó dày 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 chỉ rõ. Thì Đức Phật có nói, nhưng mà nếu ta đi không tới nơi mà ta lại ta hỏi ông, ta nói là ông còn giấu gì nữa không, thì ông trả lời sao? Nó dạ con nó không có giấu gì hết. Thì Đức Như Lai mới nói cũng vậy, cái đường tu tập ta đã chỉ rõ cho ông rồi, thì bây giờ chỉ cái là ông đi đi. Thì thấy rõ không? Cho nên đừng có học những cái gì quá bí ẩn. Vi diệu pháp là một cái pháp mà coi như vi tế nhất, nhưng mà không có bí ẩn. Nó rạch ròi đó, nó phơi bày ra rất rõ, giống như một cái người địa chất mà khoan xuống những cái tầng đất thì phơi nó lên cho mọi người thấy. Thì nếu cái tâm của chúng ta mà chúng ta biết cái cách chúng ta khoan từng lớp á, thì chúng ta phơi ra cho mình thấy, cho mình thấy để mình tu. Cho nên nhiều vị đó có một cái như thế này thì tôi nói rõ để quý vị tránh mà không có phiền não. Nhiều vị có cái chân tình nha, nghĩ là mình bạn đạo với nhau, mình được cái gì thì mình nói ra cho hết cho mọi người nghe, bởi vì bạn đạo với nhau sung sướng để nói như vậy. Nhưng có khi cái tâm phạm phu người ta còn đó, cho nên những gì mình khoan lên á, mình phơi ra cho mình thấy đó, mình phơi ra cho người khác thấy đó, có khi người ta sử dụng cái đó nó sai lệch á, là nó sẽ tăng cái phiền não lên. Cho nên bao giờ khi mình khoan xuống những cái tầng khoan thì hãy phơi ra cho mình thấy, cho mình thấy rõ ràng cái tâm của mình thôi, chứ không phải là mình đưa lên bản thông cáo chung. Quý vị nhớ vậy, để tránh cái phiền não cho mình. Bởi vì trừ khi quý vị phơi cái tâm của quý vị cho một bậc thầy, cho một cái vị thánh mà người ta đủ sức để người ta giúp đỡ cho mình thì nên phơi bày. Còn ngoài ra thì những người phàm phu, dẫu là cái người đó là chị em ruột của mình, có khi người ta không gánh nổi, và như vậy thì phiền não sẽ phát sinh. Mà bây giờ thì cái thời giờ thì tới đây nó cũng vừa đủ rồi, mà nếu mà tôi triển khai qua cái phần mà sơ đạo bên đây nữa mà bỏ gian dở thì quý vị sẽ không có hiểu được. Cho nên lần sau đó là chúng ta bắt đầu tìm hiểu cái sở hữu tâm trong cái phần sơ đạo này, và lần sau chúng ta lại học buổi chiều. Cho nên là đề nghị quý vị đó tối đó ngủ cho đầy đủ, chứ không thôi khi tôi giảng cái sơ đạo đó là tôi giảng xong rồi tôi nghe có một mình tôi à, còn quý vị ngủ hết đâu. Xin lỗi tất cả quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đứng dậy để hồi hướng ạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ và lần sau chúng ta học 3 giờ chiều.